dự báo ngoại giao Việt Nam ngưng đưa người sang Qatar, chính quyền trong nước mới yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tạm ngưng đưa công nhân người Việt sang Qatar, đồng thời tuyên bố sẽ ưu tiên đảm bảo tính mạng của người Việt sau khi quốc gia nhỏ bé nhưng nhiều dầu mỏ bị các cường quốc trong khu vực cô lập gây ra nhiều xáo trộn. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội đi tới quyết định như vậy hôm 8 tháng 6, 3 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc quốc gia phụ thuộc nhiều vào các lao động nước ngoài này, hậu thuẫn các chiến binh Hồi giáo và cực đoan. Ông Nguyễn Ngọc Đỏ, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt ở Qatar, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam làm vậy để tránh những điều không hay xảy ra. Ông nói thêm.
Bây giờ tình hình nó lộn xộn về mặt ngoại giao, nó hơi phức tạp. Hai nữa là vấn đề về hàng không, nó chưa thuận tiện lắm. Cái đường bay đến và đi từ Qatar nó khó khăn. Cho nên một số nước tạm ngưng việc mà đưa lao động sang Qatar đấy. Cũng như Philippines họ cũng tạm ngưng. Thì Việt Nam để tránh những cái tình huống không hay xảy ra thì họ cũng tạm ngưng.
Ông Đỏ cho biết thêm rằng hiện có khoảng gần 2.000 người Việt đang làm việc ở Qatar, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và giúp việc. Trang web của bộ trên dẫn lời bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho biết lao động Việt Nam tại Qatar chưa bị ảnh hưởng vì chủ sử dụng lao động Việt Nam chủ yếu là các nhà thầu châu Âu đến từ Hà Lan, Hy Lạp. Quan chức này được trích lời nói đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ chỉ đạo xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Từ Qatar, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt cũng cho hay rằng vụ khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng vịnh mới xảy ra vài ngày nên chưa thấy ảnh hưởng gì mấy. Ông nói thêm.
Mọi người vẫn đi làm bình thường, siêu thị mọi thứ đều vẫn bình thường. Nói chung là không vấn đề gì cả. Chỉ có một số công ty xây dựng thì cái vật tư nó hơi có mua đấy. Hầu hết vật tư xây dựng bên đây là mua từ Dubai về. Mà cái đường biên giới họ đang tạm đóng, hơi khó khăn về mặt vật tư thôi. Còn mọi chuyện vẫn bình thường.
Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, các công nhân xuất khẩu của Việt Nam hiện chủ yếu đang làm việc cho các nhà thầu có nguồn gốc châu Âu tại các công trường xây dựng phục vụ World Cup 2022 tại Qatar. Thông tin trên trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn lời Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết đã yêu cầu tùy viên về lao động của bộ này tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, hai nước tẩy chay Qatar, tăng cường theo dõi thông tin và khi cần sang tận nơi để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo tính mạng công dân Việt Nam là ưu tiên số một. Nhiều năm trước, Qatar là một trong các thị trường xuất khẩu lao động chính của Việt Nam ở Trung Đông, nhưng nước này đang mất dần sức hút, theo ông Đỏ. Ông nói.
Lương của họ trả cũng bình thường thôi, cũng không phải là cao. Cái điều kiện làm việc nó khắc nghiệt lắm. Bây giờ nếu mình nói là đi Qatar thì hầu hết là người Việt Nam người ta sẽ không đi đâu. Phải sợ lắm, chứ không phải là thị trường gọi là đẹp đâu. Năm trước khoảng 2008-2009 Việt Nam mình có khoảng 10.000, bây giờ còn khoảng 1.000 mấy thôi.
Trước những diễn biến rồn rập mấy ngày qua, Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa người sang Qatar theo dõi sát tình hình và động viên tinh thần người lao động cũng như thiết lập đường dây nóng kêu gọi họ giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước sở tại và nội quy của công ty sử dụng lao động.
Việc đề xuất của nhiều lãnh đạo tỉnh cần có cảnh vệ đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận và cho thấy mức độ bất ổn trong xã hội đã tăng cao. Sau khi chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt nêu lên đề xuất này của nhiều tỉnh thành tại một buổi thảo luận của Quốc hội về dự án luật cảnh vệ hôm 6 tháng 6, trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân lên tiếng lo ngại về sự bất tín của lãnh đạo với người dân và đặt ra những câu hỏi về sự an toàn của xã hội Việt Nam hiện nay. Tại cuộc họp của Quốc hội ở Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận về những đối tượng sẽ được đưa vào danh sách cần sự bảo vệ của cảnh vệ quốc gia. Theo dự thảo luật được truyền thông trong nước đưa tin, đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, có những đại biểu đề nghị đưa vào danh sách này những người ở mức thấp hơn như người đứng đầu các tòa án và các tỉnh. Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng An ninh, sau khi có sự việc xảy ra ở một tỉnh, nhiều tỉnh đề nghị bí thư, chủ tịch tỉnh là đối tượng cảnh vệ. Theo Tuổi Trẻ News, sự việc mà ông Việt đề cập đến tại Quốc hội là vụ án mạng xảy ra ở Yên Bái vào năm ngoái khi chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh bắn chết bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân của tỉnh này rồi sau đó tự sát. Việc các nhà lãnh đạo tỉnh đề xuất được có sự bảo vệ ở cấp quốc gia vào thời điểm này, theo luật sư Trần Thu Nam, cho thấy một sự bất ổn trong xã hội.
Tại sao mà những người đó phải có cảnh vệ? Nếu như một trong một cái đất nước mà nó an bình, nó bình yên á, thì làm gì mà cứ phải những cái chức vụ đó làm gì phải đến mức phải cảnh vệ, là nó thể hiện ra một cái sự đất nước, là một cái đất nước nó không hòa bình, nó không được an, cho nên mới cần mình như vậy. Điều thứ hai mình muốn nói là đã có những cái cơ quan sẵn có rồi, mỗi một tỉnh thì có công an tỉnh, để trả nhẹ những cái cơ quan hiện có thì tại sao không đáp ứng được cái nhu cầu về an ninh mà lại phải lập thêm cái vấn đề cảnh vệ cho từng cái chủ tịch tỉnh hoặc bí thư hoặc là cái đơn vị đó nữa.
Theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội muốn tăng thêm đối tượng cảnh vệ là những người chống tiêu cực, chống tham nhũng, đụng độ, đụng chạm đến rất nhiều lợi ích, nhất là lợi ích nhóm. Vào tháng 3 năm nay, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã bị đe dọa sau khi quyết định phát động chiến dịch ngăn chặn việc khai thác cát sông bất hợp pháp ở tỉnh này. Một đại biểu của Hải Phòng được báo điện tử VN Media trích lời nói tại buổi hội thảo của Quốc hội rằng nếu để xảy ra tình huống không đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí này thì ảnh hưởng nghiêm trọng địa phương, an ninh trật tự chung của cả nước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đề xuất này cho thấy các lãnh đạo ngay cả cấp tỉnh cũng đang sợ dân. Một người dùng mạng xã hội có tên Loidai phản hồi về bài viết của báo Tiền Phong trên Facebook cho rằng nếu ai cũng chính trực đàng hoàng cần gì phải cảnh vệ, trong khi một Facebooker khác có tên Hồng Lê Nguyên bình luận không bảo vệ nào bằng sự bảo vệ của nhân dân, muốn vậy thì các vị phải đúng là đại biểu của dân, do dân bầu ra, vì dân mà phục vụ một cách đúng nghĩa. Minh chứng cho việc các lãnh đạo sợ mối đe dọa từ phía người dân, nhà báo Phạm Chí Dũng nêu lên ví dụ về một quan chức cấp tướng phải lo huy động một trung đội công binh để mở một gói quà mà ông nghi rằng có bom hoặc mìn, trong khi đó chỉ là một chiếc bánh trung thu. Nhiều người khác cùng tham gia bình luận đều có chung ý kiến về việc nếu các lãnh đạo trong sạch làm việc không vụ lợi vì dân thì sẽ không cần phải đến sự bảo vệ nào. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, trước đây quan chức sợ dân, nhưng từ sau vụ sát hại ở Yên Bái thì quan chức sợ nhau.
Thực ra thì không biết là cái nỗi sợ nào thì nó lớn hơn nỗi sợ nào, nhưng mà quả là bây giờ quan chức cũng rất bất an, rất bất ổn. Trước vụ Yên Bái thì họ sợ ngầm nhau, sợ ngấm ngầm nhưng mà chưa bộc lộ ra. Còn sau vụ Yên Bái thì cái nỗi sợ hãi đó đã bộc lộ ra hẳn, bộc lộ tức là cái nỗi sợ hãi ở trong nội bộ, sợ hãi lẫn nhau bộc lộ ra hẳn. Và điều đó cho thấy là bây giờ họ không tin nhau nữa.
Giám đốc Công an Nghệ An và đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cần nói với Tiền Phong bên lề cuộc hội thảo hôm 6 tháng 6 rằng ông cũng không đồng tình với việc đề xuất bảo vệ lãnh đạo tỉnh ở cấp quốc gia vì cảnh vệ càng nhiều thì xã hội càng bất ổn. Luật sư Trần Thu Nam đồng tình với quan điểm đó vì ông cho rằng càng nhiều cảnh vệ thì càng bất ổn và càng bất ổn thì càng tăng cường cảnh vệ. Đó là một vấn đề tỷ lệ thuận với nhau giữa bất ổn và cảnh vệ. Theo thành viên Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, sự bất ổn đó là từ trong nội bộ đảng và họ lấy xã hội ra làm bình phong che chắn. Nhà báo này phân tích sự yếu kém trong điều hành của đảng làm cho xã hội bất ổn. Kinh tế, tài chính, môi trường và nhân quyền là những vấn đề lớn đóng góp vào sự bất ổn xã hội trong những năm gần đây của Việt Nam. Hiện nợ công của Việt Nam đã vượt ngưỡng cho phép 65% GDP. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận điều này hồi đầu năm nay. Nợ xấu tại Việt Nam qua số liệu thống kê cho thấy tăng cao đột biến trong 5 năm trở lại đây, hiện đã ở mức 600.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình vì môi trường đã nổ ra kể từ tháng 4 năm ngoái vì cách giải quyết của chính quyền đối với thảm họa Formosa. Nhiều nhà hoạt động vì môi trường đã bị đàn áp và bắt giam. Ngoài những bất ổn trong xã hội, theo nhà báo Dũng, đến cả đảng bây giờ cũng bất ổn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 5 năm đã đề cập đến sự tồn vong của Đảng và sự tồn vong đó sắp đến với sự bất ổn tăng cao này, theo phân tích của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng.